Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giê-xu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa Cứu Thế qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Đức Chúa Giê-xu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn của Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Tôi chỉ sống với Trong chương trình hôm nay, chúng ta khởi sự bài đầu tiên trong loạt bài này là Đức tin là gì? Trong nghĩa phổ thông, đức tin là điều mọi người vẫn thường vận dụng để có thể sống trong gia đình và trong cộng đồng. Để gia đình và các mối quan hệ gia đình tồn tại, chúng ta buộc phải tin nhau. Nếu chồng không tin vợ, con cái không tin cha mẹ, gia đình sẽ rạn nứt và đổ vỡ. Nói cách khác, chúng ta không thể nào chung sống với nhau hạnh phúc nếu không tin nhau. Điều làm tổn hại cho các mối quan hệ nhiều hơn hết là không tin hay thiếu lòng tin. Vậy mà trong đời sống thực tế, con người lại có thật nhiều lý do để không tin nhau. Người ta không tin nhau vì biết nhau quá ít, mà cũng vì biết nhau quá nhiều. Không tin vì biết quá ít là điều dễ hiểu. Chúng ta không tin người lạ, không ai tin người mới quen, nhưng biết một người quá nhiều đôi khi cũng khiến chúng ta mất lòng tin, khi thấy rõ những khuyết tật và khả năng giới hạn của đối tượng. Đức tin cũng cần thiết để chúng ta có thể sống trong xã hội. Đưa con cái đến trường là chúng ta đặt lòng tin nơi hệ thống giáo dục của nhà nước. Đến bệnh viện, chúng ta tin tưởng khả năng và phương tiện chữa bệnh của bác sĩ và của nhà thương. Gửi một lá thư, chúng ta tin tưởng hệ thống bưu điện. Ra phi trường lên máy bay, chúng ta càng phải đặt lòng tin vào hãng hàng không, vào chiếc máy bay, vào phi hành đoàn. Không vận dụng đức tin sẽ không có hoạt động, nói cách khác, tất cả sinh hoạt sẽ tê liệt. Tuy nhiên, con người không chỉ cần vận dụng đức tin trong đời sống thường nhật, mà còn cần vận dụng đức tin trong đời sống tâm linh hay linh hồn, mà chúng ta gọi là đức tin cứu rỗi hay đức tin đem đến sự cứu rỗi. Thần học gia R.C. Sproul cho rằng, đức tin là một trong những khái niệm bị hiểu lầm nhiều hơn hết, mà chính giáo hội là tác nhân gây hiểu lầm. Đức tin là yếu tố căn bản cho sự cứu chuộc. Cơ đốc nhân được Chúa cứu rỗi là qua đức tin mà thôi. Khi Martin Luther phát biểu như thế vào thế kỷ 16, thì giáo hội bất mãn bảo rằng, có phải một người chỉ cần tin Chúa Giê-xu thôi, rồi muốn sống thế nào cũng vẫn được cứu rỗi hay sao? Giáo hội phản ứng mạnh mẽ vì sợ rằng quan điểm của Luther bị hiểu là chủ trương duy tín dễ dãi mà không cần quan tâm đến những kết quả công chính trong đời sống. Chúng ta cần tìm hiểu cặn kẽ ý nghĩa đức tin trong Kinh Thánh. Đức tin trong Hy Văn, pistein, có nghĩa là tin, nói đến ba khía cạnh, dữ kiện, lý trí và đối tượng. Trước hết là tin vào dữ kiện hay vào thông tin. Dữ kiện là yếu tố đầu tiên của đức tin. Chúng ta không thể tin cái trống không. Đức tin phải có nội dung. Chúng ta phải tin điều gì hay phải tin ai. Trong đêm Giáng sinh, thiên sứ hiện ra cho các mục tử trong một cánh đồng miền Bethlehem công bố: ta báo cho các ngươi một tin lành, là niềm vui lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sinh cho các ngươi một đấng cứu tinh là Chúa cứu thế. Này là dấu cho các ngươi nhận ra Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Đó là Phúc âm Luca chương 2 câu 10 đến câu 12. Tin vào những điều thiên sứ công bố, dày đặc những dữ kiện cụ thể, là tiêu biểu của đức tin chân chính. Những điều thiên sứ công bố có một nội dung quan trọng, có giá trị cứu rỗi, mà chính các mục tử đã tin, đã đi đến nơi và đã gặp mọi sự đúng như lời loan báo. Vì vậy sau đó, đức tin của họ được củng cố vững chắc qua điều mình nghe và qua điều mình thấy, đồng thời hiểu rõ ý nghĩa và sứ mạng của Chúa cứu thế họ đã gặp. Luca đã kết thúc câu chuyện đó bằng một thực tại củng cố niềm tin. Bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình. Đó là Luca chương 2 câu 20. Yếu tố thứ hai của đức tin liên quan đến lý trí. Chúng ta tin vào điều hợp lý, có tính thuyết phục về phương diện lý trí, trái với niềm tin mù quáng. Chúa Giê-xu nói với người Do Thái, nếu các ngươi không tin những lời ta nói, thì hãy tin những việc ta làm. Hầu hết mọi người chứng kiến những phép lạ Chúa làm đều ca ngợi Đức Chúa Trời và tin rằng đó là quyền phép Đức Chúa Trời được thi thố qua Chúa Giê-xu. Chính Nicodem là một luật gia Do Thái cũng khẳng định như thế trong một lần gặp Chúa, Đó là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 2. Phương án cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự nhập thể, chịu chết và phục sinh của Chúa Giê-xu là phương án cứu rỗi kỳ diệu, nhưng cũng vô cùng hợp lý để giải quyết nan đề tội lỗi của con người, một nan đề mà con người hoàn toàn bất lực. Yếu tố thứ ba là yếu tố quan trọng hơn hết của đức tin cứu rỗi theo Kinh Thánh, đó là đức tin vào một thân vị, chỉ hướng về việc tín thác vào một người giám quản, vào một đấng cứu rỗi là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi tin Ngài bằng cả tâm và trí, phó thác cả con người tôi với tất cả số phận hiện tại và tương lai cho Ngài, và chỉ một mình Ngài mà thôi. Đó là đức tin cứu rỗi. Chúng ta từng nghe người ta nói, trời tôi cũng tin, Phật tôi tin các đấng thiêng liêng với lòng chân thành. Người nói như thế muốn bảo rằng, tin gì hay tin ai cũng được, miễn là thành tâm. Đây không phải là điều Kinh Thánh dạy. Nếu đối tượng và nội dung của đức tin sai lầm, thì cường độ lòng tin của chúng ta, dù nồng nhiệt đến mấy, cũng không làm cho niềm tin đó đúng. Ngày xưa người ta chân thành tin rằng trái đất là một mặt phẳng hay mặt trời quay quanh trái đất, nhưng đó là niềm tin sai lầm. Nội dung tin, đối tượng tin vô cùng quan trọng. Chúng ta có thể rất chân thành, nhưng nếu lòng tin đặt sai đối tượng, chúng ta sẽ bị tiêu vong. Lịch sử Kinh Thánh cũng như lịch sử Hội Thánh đã cho thấy số phận bi thảm của những người đặt lòng tin sai đối tượng. Sách Dân Số Ký chương 16 ghi lại biến cố Cô-rê là một quan trưởng dòng Lê-vi phản loạn chống lại thẩm quyền Môi-se và A-rôn đã lôi kéo về phe mình 250 quan trưởng Israel là những người đã đặt lòng tin vào Cô-rê và vào lý tưởng chống đối của Cô-rê, bảo rằng Môi-se và A-rôn tự cao, tự tung tự tác trên tuyển dân. Mới nghe giống như Cô-rê là một nhà cách mạng và lý tưởng của ông ta là chống lại lãnh tụ độc tài để giải phóng dân tộc. Nhưng hậu quả bi thảm cho số phận của phe nhóm nổi loạn là một bài học đáng ghi nhớ cho việc đặt lòng tin sai đối tượng. Trong nhiều thập niên qua tại Hoa Kỳ, nhiều thảm kịch đã xảy ra vì có những người đặt lòng tin chân thành vào những lãnh tụ tà giáo lừa đảo như Jim Jones, đưa đến cuộc thảm sát 900 thành viên thuộc đền hội chúng ở Jonestown, nước Guyana năm 1978, hay như David Koresh với nhánh David ở Waco, Texas, khiến cho 76 người chết, kể cả David Koresh vào năm 1993. Tóm lại, đức tin cơ đốc chân chính bao gồm 3 yếu tố. Thứ nhất là dữ kiện. Dữ kiện đức tin cơ đốc là tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong Kinh Thánh. Ngôi Lời đã nhập thể, giáng thế làm người là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đã chấp nhận cái chết hiến tế trên thập hình để chuộc tội cho nhân loại. Đây là những sự kiện lịch sử chắc chắn. Thứ hai là tin vào tính cách hợp lý của dữ kiện trên, đó là sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu thỏa đáp đức công chính của Đức Chúa Trời. Không có đổ huyết thì không có sự tha thứ. Qua đó, người tin được tha thứ không nhờ việc lành hay công đức, nhưng vì án tử hình trừng phạt tội lỗi đã được thi hành trên Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài phó thân trên thập tự giá. Thứ ba là đối tượng đức tin cơ đốc. Yếu tố quan trọng hơn hết là tin vào thân vị Chúa Cứu Thế Giê-xu trong nghĩa phó thác toàn thể con người chúng ta cho Ngài, vì chính Chúa là đấng đã nhận án phạt thay thế tội nhân, và Ngài cũng đã phục sinh để ban sự sống cho người tin Ngài. Kính mời quý thính giả nghe bài Đức tin cơ đốc có hợp lý không? Chúng tôi đã trình bày bài đầu tiên Đức tin là gì, cho thấy lòng tin là điều con người vẫn thường vận dụng trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Vì nếu không vận dụng lòng tin, sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào và mọi sinh hoạt sẽ tê liệt. Chúng ta cũng đã nói đến 3 yếu tố của đức tin cứu rỗi. Yếu tố thứ nhất là sự kiện. Đức tin không sự kiện hay đức tin có nội dung mơ hồ không phải là đức tin chân chính. Dữ kiện đức tin cơ đốc là tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong Kinh Thánh. Ngôi Lời hay lời phán của Đức Chúa Trời đã nhập thể, giáng thế làm người là Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài đã nhận cái chết hiến tế trên thập hình để chuộc tội cho nhân loại. Đây là những sự kiện lịch sử chắc chắn. Yếu tố thứ hai của đức tin chân chính là tính cách hợp lý của dữ kiện, và đó là sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu thỏa đáp đức công chính của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh khẳng định không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Qua đó, người có lòng tin được tha thứ không nhờ việc lành hay công đức của mình, nhưng vì Chúa cứu thế Giê-xu đã nhận án tử hình trừng phạt tội lỗi thay thế cho mình khi Ngài phó thân trên thập tự giá. Yếu tố thứ ba là đối tượng đức tin cơ đốc. Yếu tố quan trọng hơn hết là đức tin đặt vào Chúa cứu thế Giê-xu trong nghĩa phó thác toàn thể con người chúng ta cho Ngài. Vì chính Chúa đã nhận án phạt thay thế tội nhân, và Ngài cũng đã phục sinh để ban sự sống cho người tin Ngài. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ luận bàn vấn nạn đức tin cơ đốc có thực sự hợp lý không? Cơ đốc giáo đòi hỏi tín nhân phải vận dụng lý trí nhiều hơn cả. Một trong ba yếu tố của đức tin là tính cách hợp lý của lòng tin. Đức tin không phải là nhắm mắt lao xuống vực, nhưng là mở mắt nhảy xuống thuyền với la bàn và bản đồ là Kinh Thánh. Tính cách hợp lý và chân xác của Kinh Thánh là một trong những sự kiện nền tảng của Cơ Đốc giáo mà cho đến hôm nay, với tất cả những phương tiện của khoa học và khối lượng thông tin khổng lồ, những người vô thần, những người chống đối Đức Chúa Trời và Kinh Thánh là lời Ngài, vẫn không thể nào phản bác được. Kinh Thánh vẫn là quyển sách được dịch ra nhiều ngôn ngữ hơn hết, được ấn hành nhiều hơn hết và được phổ biến nhiều hơn hết trên khắp thế giới. Đây là sự kiện cho thấy Kinh Thánh có giá trị tự tại, đáng cho mọi người đọc, nghiên cứu và học hỏi. Không ít người chống đối bài bác Cơ Đốc giáo, nhưng lại chưa bao giờ nghiên cứu hay thậm chí đọc Kinh Thánh một cách nghiêm túc. Đây là một thái độ thiên lệch đáng tiếc, vì Cơ Đốc giáo đặt nền tảng trên Kinh Thánh. Những người chưa tự mình nghiên cứu Kinh Thánh mà phê phán Cơ Đốc giáo thì thật ra chỉ là vì thành kiến cá nhân hay là vay mượn nhận định của người khác. Những nhận định hay phê phán đó có thể rất chân thành, nhưng thật sự không có trọng lượng. Để biết Kinh Thánh, con người có thể đọc với tấm lòng đơn sơ mộc mạc của một người bình dân, nhưng cũng có thể bỏ cả đời nghiên cứu với tất cả tri thức của một học giả uyên bác. Sự kiện này cho thấy Kinh Thánh là một quyển sách kỳ diệu, mời gọi và thách thức mọi người. Phúc âm Ma-thiêu chương 8 câu 5 đến câu 13 ghi lại chuyện một viên đội trưởng La Mã bày tỏ lòng tin nơi Chúa Giê-xu với một đức tin đầy lý trí khiến Chúa Giê-xu không tiếc lời khen ngợi. Câu chuyện như sau. Khi Đức Chúa Giê-xu vào thành Ca-bê-nam, có một thầy đội đến cùng Ngài xin rằng: Lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bệnh bại, nằm liệt ở nhà tôi đau đớn lắm. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta sẽ đến, chữa cho nó được lành. Thầy đội thưa rằng: Lạy Chúa, tôi không đáng rước Chúa vào nhà, xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa. Tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tên kia rằng hãy đến thì nó đến, và dạy đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Đức Chúa Giê-xu nghe lời đó rồi lấy làm lạ mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn dường ấy. Ta nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương tây phương sẽ đến ngồi đồng bàn với Abraham, Isaac và Jacob trong nước thiên đàng, nhưng các con bổn quốc sẽ bị liệng ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng thầy đội rằng: Hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành. Đó là phúc âm Ma-thiêu chương 8 câu 5 đến câu 13. Không phải tự dưng viên đội trưởng La Mã tin Chúa Giê-xu có quyền phép chữa lành bệnh tật, nhưng lòng tin của ông ta đã hình thành dựa trên những lời tường thuật của những người chứng kiến các phép lạ Chúa làm ngay tại Ca-bê-nam. Ông ta đã lập luận dựa trên liên tưởng đến thẩm quyền sai phái của mình đối với thuộc hạ, để suy ra rằng Chúa Giê-xu cũng có đầy đủ thẩm quyền như thế đối với bệnh tật, bảo rằng: Xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Hàm ý rằng, cũng như tôi, có toàn quyền sai phái thuộc hạ thi hành điều tôi muốn. Lòng tin của viên đội trưởng nơi Chúa Giê-xu không chỉ là lời nói suông, nhưng thể hiện bằng hành động qua yêu cầu bảo rằng ông không dám phiền Chúa đến nhà mình, mà chỉ xin Chúa phán một lời, đầy tớ ông sẽ được lành. Không ai đi tìm thầy chạy thuốc, mà lại yêu cầu thầy thuốc đừng đến nhà. Nếu không được thôi thúc bằng đức tin thật, thì không ai có thể lý giải được lời yêu cầu kỳ lạ trên của viên đội trưởng. Chính Chúa Giê-xu đã hết lời khen ngợi đức tin đó bảo rằng, Ngài chưa hề thấy ai trong Israel có đức tin lớn như vậy. Với lập luận chắc nịch, viên đội trưởng La Mã đã thể hiện một đức tin đầy lý trí vô cùng hợp lý đặt vào nơi Chúa Giê-xu, vào đúng đối tượng cụ thể. Đức tin của thầy đội là đức tin không mù quáng vì được hỗ trợ bằng thực tại qua những phép lạ Chúa thi thố tại Capernaum. Có người bảo rằng hôm nay chúng ta không được chứng kiến tận mắt những phép lạ của Chúa, làm sao có đức tin đúng nghĩa? Có vô số điều chúng ta không mục kích, nhưng vẫn tin, và niềm tin của chúng ta không bị coi là mù quáng hay mê tín, vì niềm tin đó dựa vào sử liệu, vào những lời nhân chứng đáng tin. Đọc lịch sử Việt Nam, chúng ta tin có bà Trưng, bà Triệu, có vua Quang Trung đại phá quân Thanh. Đọc lịch sử thế giới, chúng ta biết có Thành Cát Tư Hãn, có A Lịch Sơn Đại Đế, có Nã Phá Luân và những chiến công của họ, dù không một ai trong chúng ta từng thấy những nhân vật này. Chúng ta tin vào sử liệu. Đọc Kinh Thánh và lịch sử Kinh Thánh, chúng ta biết về Đức Chúa Trời, về dân tộc Do Thái, về Chúa, về những lời tiên tri thành nghiệm được minh chứng bằng những cổ bản Kinh Thánh viết trước biến cố hàng trăm năm. Với ngành khảo cổ Thánh Kinh, Cơ Đốc nhân hôm nay có đủ dữ kiện hỗ trợ cho niềm tin của mình, cho thấy đó không phải là mê tín hay mù quáng. Hơn nữa, một khi đã đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, một người có thể kinh nghiệm tâm hồn mình, con người mình được biến đổi. Kinh nghiệm đổi mới trong tâm linh dựa trên những xác minh trong lời Kinh Thánh là bằng chứng chắc chắn nhất về đức tin chân chính, đích thực nơi Chúa. Có người đã nhận định rằng chỉ riêng sự kiện nước Do Thái bị hoàn toàn xóa sạch trên bản đồ thế giới hơn 19 thế kỷ. Người Do Thái tan lạc khắp thế giới trong suốt thời gian đó, nhưng bỗng nhiên tụ tập trở lại tái lập quốc gia vào năm 1948 ngay trên chính vùng đất Đức Chúa Trời hứa ban cho tổ phụ của họ, như ghi trong Kinh Thánh, là phép lạ lớn nhất Đức Chúa Trời thi thố trong thời hiện đại. Đó cũng là bằng chứng về sự thực hữu của Đức Chúa Trời, đồng thời cũng cho thấy Kinh Thánh là lời hằng sống của Ngài và đức tin Cơ Đốc đặt trên Kinh Thánh là một niềm tin hữu lý có nền tảng. Giáo lý cứu rỗi trong Kinh Thánh cũng trình bày chương trình Đức Chúa Trời cứu chuộc con người tội lỗi vô cùng hợp lý. Đức Chúa Trời không thể là Đức Chúa Trời công chính nếu Ngài tuyên bố tha tội mà không trừng phạt. Nhưng thay vì trừng phạt con người, Đức Chúa Trời ngôi hai đã xuống thế làm người để nhận án chết trên thập hình thay thế con người. Nhờ đó, đức công chính của Đức Chúa Trời được thỏa đáp, đồng thời tình thương của Ngài được thể hiện. Đức Chúa Trời đã tha tội và cứu rỗi con người bằng tình thương và bằng sự hy sinh của chính Ngài, vì Đức Chúa Trời biết rằng con người vùng vẫy trong vũng lầy tội lỗi không bao giờ có thể tự cứu. Sau khi được tha tội, được cứu rỗi, con người cũng không đủ sức sống cuộc đời công chính, thánh thiện, cho nên Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh ngự vào lòng người tin để ấn chứng, để tái tạo và đổi mới, và ngày đêm khuyên dạy tín nhân sống theo lời Chúa. Vì vậy, đức tin Cơ Đốc nhân là một đức tin hài hòa, hoàn toàn hữu lý từ khởi đầu cho đến cuối hành trình trần gian.
Thưa quý thính giả, có bao giờ quý vị nghi ngờ về đức tin của mình chưa? Quý vị có nghĩ rằng tin Chúa là điều hợp lý hay không? Đức tin thường được chúng ta thể hiện trong cuộc sống thường ngày, nhưng đôi khi dường như chúng ta không để ý. Vì nếu đức tin không hiện hữu, thì cuộc sống sẽ dễ bị đảo lộn và nhiều mối liên hệ sẽ bị gãy đổ. Thể hiện niềm tin trong cuộc sống đã quan trọng, thì tin nơi Chúa cứu thế còn quan trọng cho đến cõi đời đời nữa. Tin Chúa là đấng yêu thương công bình. Tin Chúa Giê-xu đã chết để chuộc tội cho chúng ta không phải một niềm tin mù quáng. Việc kinh nghiệm đổi mới trong đời sống khi chúng ta thật lòng tin Ngài sẽ khiến đức tin của chúng ta càng trở nên vững vàng hơn. Xin Chúa giúp cho tôi và quý vị, những người có đức tin nơi Ngài, sẽ tiếp tục được trưởng thành qua những thì giờ lắng nghe lời Ngài. Amen.
con trời này chết thế sao? Gẫm tâm thân tôi đáng ra con sâu, Chúa phải dâng thánh thú sao? Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết, Giêsu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bôi. Thay vì tôi Giêsu chịu ác bao, trên thập tự cam khổ đau. Biến ai non ân qua đôi sâu cao, chẳng có chi sánh nỗi đau. Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết, Giêsu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tính tôi Chúa xóa bôi. Trưa mặt trời bóng tối che sự vinh quang Chúa ta. Đấng hoa công xưa huyết phải tuôn rơi bởi cơ vật Chúa tạo ra. Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết, Giêsu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bôi. Nay mặt tôi nên thẹn thuồng kiết tôi, khi thầm tư ngài biểu dương. Cảm xúc ơn cha nước mắt tuôn rơi, khiến qua tim vỡ thảm thương. Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết, Giêsu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bôi. Tuy lệ tuôn với tôi nào trả nỗi, bao nợ tình yêu Chúa tôi. Hỡi Chúa tôi dâng cả nhất sinh tôi, hãy thay dâng cứu Chúa tôi. Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết, Giêsu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi,